là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh những thay đổi trong đời sống của nhân dân huyện Trần Yên thông qua các bữa ăn dinh dưỡng ngày được chú trọng hơn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trong 46 chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đến nay đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 4 chỉ tiêu dưới 80%. Các chỉ tiêu còn lại đang được tiếp tục thực hiện và chưa đến kỳ đánh giá. Nổi bật, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 45.650 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 46.000 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 1.112 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.270 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Các chương trình đầu tư công trung hạn được đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực kiên cố hóa được hơn 80 km đường giao thông, nông thôn. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm triển khai đảm bảo tiến độ, duy trì 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ các nguồn lực đưa xã Nậm Búng cán đích nông thôn mới và xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Đặc biệt, huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất 2023, hình thành chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất trà san, xây dựng tour tuyến thúc đẩy phát triển du lịch. Xác định những tháng cuối năm là thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, huyện ủy Văn Chấn yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn cần tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ, chương trình dự án, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai thực hiện kiên cố đường giao thông nông thôn. Mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh kiên cố hóa thêm khoảng 2.000 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 785 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã kiên cố hóa, mặt đường bê tông xi măng được 494 km. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành vượt chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn theo mục tiêu đề án đã đề ra, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên 5.861 km. Dự kiến đến năm 2030, hoàn thành kiên cố hóa 100% hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 kết hợp với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp và văn minh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 4.700 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho công tác giảm nghèo của Yên Bái là trên 2.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương đầu tư cho công tác giảm nghèo là trên 630 tỷ đồng, vốn ODA là trên 340 tỷ đồng, vốn huy động cho các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên 33 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội cũng đã dành nguồn ưu đãi cho vay mới trên 1.200 tỷ đồng. Cùng với việc huy động các nguồn vốn cho công tác giảm nghèo, tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, nhiều chính sách hỗ trợ gần 350 tỷ đồng bảo hiểm y tế, hỗ trợ gần 13 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh, hỗ trợ trên 10 tỷ đồng tiền điện cho hộ nghèo. Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau, Yên Bái đang duy trì phân công 51 sở ban ngành, tổ chức hội đoàn thể có liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, các cơ quan đã huy động được trên 14 tỷ đồng để triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó làm mới 36 nhà cho hộ nghèo không thuộc đề án.
Huyện mình hiện có trên 2.000 hecta cây ăn quả, trong đó có trên 1.000 hecta cây bưởi Đại Minh và khoảng hơn 300 hecta các loại bưởi diễn, già xanh. Trung bình mỗi năm nông dân Yên Bình thu về trên 80 tỷ đồng từ trồng bưởi. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm thông qua việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được đánh giá công nhận trên 11 hecta. huyện cũng đã mời các viện nghiên cứu, các trường đại học đến triển khai 6 đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh. Và hiện nay, Viện Rau quả Trung ương đang tiến hành đề tài khoa học nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh. Từ năm 2016, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh. Đến năm 2020, được cấp chỉ dẫn địa lý bưởi Khả Lĩnh, Đại Minh tại xã Đại Đồng cũng đã cấp mã số vùng trồng cho 1,67 hectare bưởi Đại Minh. Tại xã Thịnh Hưng, cấp mã số vùng trồng cho 1,26 hectare bưởi Diễn và được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Trung bình mỗi năm, nông dân Yên Bình thu về trên 80 tỷ đồng từ trồng bưởi. Riêng sản phẩm bưởi Đại Minh cho doanh thu trên 50 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thu hút, trọng dụng người tài vào làm việc ở các cơ quan nhà nước, khu vực công tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi mới đây Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người tài vào cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng đây là quan điểm hoàn toàn đúng. Qua kinh nghiệm thực tiễn của bản thân cũng như tiếp xúc với nhiều người làm việc trong lĩnh vực khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng để giữ chân người tài, chuyện tiền lương chỉ là điều kiện cần, mặc dù nó cũng là điều kiện vô cùng quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là môi trường làm việc, đặc biệt để giữ chân người tài người trẻ. Trong bối cảnh hiện nay chúng ta đã có cơ chế về bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám đột phá, sáng tạo. Nữ đại biểu Quốc hội khóa 13 tin rằng người tài người trẻ sẽ có nhiều điều kiện để bứt phá sáng tạo. Tuy nhiên, họ thực sự tin tưởng thì lãnh đạo ở các cấp của người tài, người trẻ cũng cần đủ tâm, đủ tầm để nhìn ra những ý tưởng có thể mang tới sự đột phá, mạnh dạn tạo điều kiện cho họ phát triển, biết cách sử dụng và giữ chân được người tài, cơ quan đơn vị đất nước mới phát triển bền vững. Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ước cả năm 2023, phấn đấu có ít nhất 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra và dự báo tăng trưởng GDP đạt trên 5%. Quốc hội đánh giá kết quả trên mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt ra các mục tiêu phấn đấu và triển khai 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp. 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn còn giá trị hiện hữu. Với nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân cho rằng cần đột phá ở đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Bộ Chính trị vừa có nghị quyết về phát triển doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn mới, nên cần sớm thể chế để đội ngũ này phát huy ý chí khát vọng vì đất nước phồn vinh, hưng thịnh. Ông nhấn mạnh, Đảng ban hành nhiều nghị quyết, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, quan tâm an sinh xã hội và phát triển doanh nhân. Qua đại dịch ta thấy dân mình thương nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, như vậy cơ hội phát triển là có. Lâu nay quỹ bình ổn giá xăng dầu nằm trong tay doanh nghiệp, có những trường hợp tự cung tự cấp, muốn làm gì thì làm, thậm chí kẹt tiền thì rút quỹ xa ra. Những vụ án liên quan đến sai phạm trong sử dụng quỹ vừa qua là ví dụ. Để chấn chỉnh những sai phạm vi phạm trong trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, cần phải minh bạch hoạt động trích lập quỹ của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tiền không phải là của doanh nghiệp, chỉ sử dụng cho hoạt động bình ổn giá xăng dầu. Cho nên, ngoài hoạt động bình ổn giá xăng dầu theo thông báo của Bộ Công Thương, doanh nghiệp không có quyền động đến quỹ với bất kỳ lý do nào khác, ngân hàng sẽ giám sát và thông báo cho cơ quan quản lý khi có dấu hiệu sai phạm. Cuối cùng là chế tài xử phạt hoặc xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm. Doanh nghiệp vi phạm nhẹ thì xử lý hành chính, nặng hơn thì không cho phép tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đối với doanh nghiệp chiếm đoạt quỹ, khởi tố hình sự và trừng phạt theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất vẫn diễn ra ở một số địa phương, dù chính phủ đã có nghị quyết số 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế cũng đã ra thông tư hướng dẫn thực hiện. Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế khẳng định, việc cho phép lựa chọn giá trúng thầu sát với khả năng tài chính thay vì chọn giá thấp nhất nhưng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã tháo gỡ được bất cập về giá khi triển khai đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó, việc cho phép chỉ cần 1 đến 2 báo cáo giá cũng có thể làm căn cứ cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng tháo gỡ được khó khăn đối với những mặt hàng độc quyền. Tuy nhiên, ông Lê Thành Công thừa nhận, hiện nay có lúc có nơi vẫn thiếu thuốc, vật tư là do tâm lý e ngại sau những vụ việc vi phạm về đấu thầu. Dù đã có những quy định cụ thể trong việc đấu thầu, nhưng nhiều địa phương vẫn rơi vào tình trạng thiếu vật tư hóa chất, điều này ảnh hưởng rất lớn cho công tác khám điều trị cho người bệnh, tiếp tục bị thiệt thòi. Trong khi một số trường đại học tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung thì nhiều trường top đầu cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2024. Về công tác tuyển sinh năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng sư phạm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng, sư phạm. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các trường xây dựng và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh cho năm 2025 trở đi khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nội dung cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên minh châu EU với lịch trình hoạt động bận rộn đã khép lại trong bối cảnh thế giới đã chứng kiến nhiều thách thức và khủng hoảng địa chính trị. Cuộc gặp cấp cao lần này đặt mục tiêu củng cố quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, đối phó với các cuộc khủng hoảng và thống nhất lập trường trong giải quyết các vấn đề nóng toàn cầu. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, là cuộc gặp cấp cao chính thức thứ hai kể từ khi ông Biden nhậm chức năm 2021. So với hội nghị thượng đỉnh lần trước tổ chức hồi tháng 6 năm 2021 tại Brussels của Bỉ, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh khó khăn hơn nhiều khi Mỹ và EU đang phải đối mặt với thách thức địa chính trị với các cuộc xung đột châu Âu và Trung Đông. Chương trình nghị sự của hội nghị lần này phần nào bị phủ bóng bởi các sự kiện không mong đợi, nhất là xung đột giữa Hamas và Israel mà cả Mỹ và châu Âu đều muốn ngăn chặn, không để kéo dài hoặc lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Mỹ và EU tập trung thảo luận hai vấn đề được hai bên hết sức coi trọng thời gian qua là đảm bảo an ninh năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Hai bên cam kết hợp tác, trao đổi và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ và nền tảng mới để giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhiên liệu hóa thạch, phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng sạch, trao đổi về khả năng các khoáng sản được khai thác, tinh chế ở EU được hưởng một số miễn trừ theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Hội nghị bàn cách thức hướng tới một thế giới hòa bình và an ninh hơn, đồng thời trao đổi về các cuộc xung đột đang bùng phát tại giải Gaza, Ukraine. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra tuyên bố chung gồm 34 điểm nhấn mạnh Mỹ và EU cùng các quốc gia thành viên đại diện cho gần 800 triệu dân gắn kết với các giá trị và các mối quan hệ kinh tế năng động, tái khẳng định cam kết chung với mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Tuyên bố xác định hai trụ cột hợp tác chính gồm an ninh với trọng tâm định hướng tới một thế giới an ninh ổn định và tăng cường hợp tác kinh tế Mỹ-EU. Các nhà lãnh đạo Mỹ-EU nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ-EU, cam kết tăng cường thị trường xuyên Đại Tây Dương, hỗ trợ việc làm bền vững và các cơ hội kinh tế với trọng tâm là khả năng phục hồi và tính bền vững cùng có lợi của chuỗi cung ứng. Đánh giá về hội nghị, các chuyên gia cho rằng mối quan hệ Mỹ-EU gắn bó mật thiết, chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. EU từ lâu đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, song hai bên không tránh khỏi những bất đồng, thậm chí cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Kể từ khi Tổng thống Biden lên cầm quyền, quan hệ Mỹ-EU được cải thiện đáng kể với nhiều chuyến thăm cấp cao. Hai bên nỗ lực giải quyết các bất đồng thương mại nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng. Nhìn chung, dư luận đều kỳ vọng hội nghị này sẽ tạo động lực quan trọng cho quan hệ song phương trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tổ chức tốt bữa ăn gia đình đảm bảo đa dạng cân đối đủ dinh dưỡng an toàn trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống, sinh hoạt là một trong những giải pháp được huyện Trấn Yên triển khai nhằm đa dạng, cân đối dinh dưỡng, góp phần phát triển thể chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.
Gia đình chị Lê Thị Hằng ở thôn Đinh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trần Yên có 4 thành viên, xác định bữa cơm gia đình có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe mỗi thành viên, nên trong mỗi bữa ăn của gia đình, chị Hằng đều lựa chọn thực phẩm kỹ càng, đảm bảo dinh dưỡng cân đối giữa chất bột, rau và thịt. Theo đó, chị Hằng luôn lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên thực phẩm tươi sống và không sử dụng thực phẩm quá hạn sử dụng. Bên cạnh đó, chị Hằng cũng sử dụng nguồn nước sạch để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khi sơ chế và nấu ăn. Chị Lê Thị Hằng, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Gia đình nhà tôi thì rất là chú trọng về cái nguồn nước và cũng như là thực phẩm, lúc nào cũng phải đảm bảo vệ sinh an toàn này.
Cùng với gia đình chị Hằng, nhiều gia đình khác trên địa bàn cũng luôn chú trọng việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo bữa ăn cân đối và đủ dinh dưỡng. Theo đó, nhiều hộ gia đình đã tự xây dựng mô hình vườn ao chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, tổ chức tốt bữa ăn gia đình, đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng, thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời, giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ, đồng thời đảm bảo an toàn trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống và sinh hoạt. Bên cạnh đó, các trạm y tế trên địa bàn huyện Trần Yên cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là chương trình dinh dưỡng cho trẻ em. Y sĩ Bùi Thị Thanh Hằng, trưởng trạm y tế xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Trạm y tế cũng đã xây dựng những kế hoạch hoạt động phân công cán bộ phụ trách chương trình ngay từ đầu năm sẽ lập danh sách quản lý những đối tượng, đặc biệt là sẽ thực hiện cân đo đối với những trẻ suy dinh dưỡng thường xuyên hàng tháng để mình có những cái truyền thông đến bố mẹ, người thân trong gia đình để có những cái kiến thức, những cái biện pháp thay đổi hành vi trong cái cách chăm sóc cũng như bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ hợp lý để thay đổi cái nâng cao cái tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em.
Cùng với việc chú trọng dinh dưỡng trong các bữa ăn tại gia đình, các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng luôn chú trọng việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh thông qua việc đảm bảo nguồn nước cung cấp cho học sinh và tổ chức tốt các bữa ăn bán trú. Theo đó, bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp dạy học, thì chuẩn bị bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng ngay từ khâu chọn nguồn thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Lên thực đơn, tính toán lượng thực phẩm, chế biến, bảo quản thực phẩm cũng luôn được các trường coi trọng, góp phần giúp học sinh nâng cao thể chất, đảm bảo sức khỏe. Cô giáo Cao Phương Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Công tác về bếp ăn thì nhà trường trong năm học thì luôn là chú trọng công tác bếp ăn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ. Sau khi mà các lớp học sinh đón trẻ các lớp thì cô giáo các lớp báo cơm đến phụ cô giáo phụ trách bếp ăn, tổng hợp suất ăn và tính suất ăn cho trẻ. Thì nhà trường đang sử dụng cái phần mềm Nutrion để tính ăn cho học sinh. Thì sau khi mà tính ăn khẩu phần ăn cho trẻ trong một ngày thì là bộ phận phụ trách bếp ăn sẽ xuống là thông báo đến nhà bếp để mua thực phẩm tươi mang về nhà trường và đồng thời là xuất thực phẩm trong kho ra. Và sau khi mà sơ chế xong thì là sẽ vào trong bếp vận hành theo một chiều.
Với việc chú trọng phát triển dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn gia đình và tại nhà trường đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng thể chất cho người dân trên địa bàn. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng tuổi trên địa bàn huyện Trấn Yên chỉ còn khoảng 11% và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao trên tuổi còn gần 15%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cùng với cái chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai, nhất là cân toàn bộ các số trẻ trong cái độ tuổi, tổ chức tuyên truyền tới nhân dân đối với các cái bà mẹ làm sao mà có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao thứ nhất là tầm vóc cho trẻ, thứ hai là những cái trẻ, đặc biệt là những trẻ suy dinh dưỡng, phối hợp với cái chương trình an toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra giám sát tất cả các cái bếp ăn tập thể, rồi thứ hai là những cái nhà ăn, rồi là trên địa bàn đảm bảo là cũng đảm bảo là an toàn nữa về cái an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ.
Dinh dưỡng, vận động kém là nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi mô hình bệnh tật và tử vong ở Việt Nam, với 75% tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm gây ra. Do vậy, việc đảm bảo nguồn nước sạch, chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, phát triển tầm vóc và thể chất, từ đó từng bước nâng cao đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập, làm theo lời Bác được cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh các cấp ở thành phố Yên Bái tích cực hưởng ứng. Nhiều cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu, tham gia các phong trào ở địa phương, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, là tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo. Cựu chiến binh Đinh Công Khánh, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo là một trong những cựu chiến binh như vậy. Ông luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cả trong cuộc sống và công việc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tháng 5 năm 1969, chàng thanh niên Đinh Công Khánh đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ tham gia vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đến tháng 12 năm 1976, ông xuất ngũ trở về địa phương. 7 năm trong quân ngũ là quãng thời gian ông Khánh phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, song cũng là khoảng thời gian rèn luyện cho ông ý chí, kỷ lực vượt qua khó khăn gian khổ. Rời chiến trường trở về cuộc sống đời thường, ông Khánh tham gia công tác trong ngành nông nghiệp cho đến năm 1993. Ông nghỉ chế độ về hưu trí và được mọi người tín nhiệm tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Bảo Yên cho đến năm 2018. Đối với người cựu chiến binh Đinh Công Khánh, dù đảm đương bất cứ nhiệm vụ nào, ông cũng luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đặc biệt, ông luôn hăng hái tham gia lao động sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Là một trong những hộ đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng rau màu kém hiệu quả trước đây sang trồng đào, đến nay gia đình ông Khánh đã gắn bó với nghề này hơn 10 năm. Ông Khánh cho biết, do nhận thấy nhu cầu của thị trường ngày càng lớn và có thể phát triển trồng đào theo hướng sản xuất hàng hóa, ông đã mạnh dạn đầu tư để phát triển cây đào cảnh. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng đào và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc nên hiệu quả kinh tế mang lại từ nghề trồng đào ngày càng cao. Ông Khánh chia sẻ.
Riêng cái đào này thì nó cũng dễ trồng nhưng mà nó lại cũng khó tính. Thứ nhất là về cái dinh dưỡng của nó là rất đòi hỏi rất là cao. Vì phân là mình phải có, trước khi trồng là mình phải có phân mùn, phân rác. Đấy, sau đó là khi mà nó trồng được một năm rồi thì mình bắt đầu kiếm phân gà, phân lợn về. Ngoài ra thì có phân hóa học nữa. Nhưng mà cỏ thường xuyên là phải phun vì nó có rất nhiều sâu. Đấy, sâu nó cứ những búp này, đây này, chẳng hạn như thế này. Đấy, thì là nó mình phải phun cho nó và cắt tỉa theo cái ý của mình. Đấy, để cho nó tạo tán đến khi mà cuối năm thì nó mới ra hoa đẹp.
Bằng ý chí nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Khánh tận dụng diện tích đất đai rộng lớn của gia đình để phát triển trồng trọt chăn nuôi. Không chỉ trồng đào với mong muốn làm kinh tế đạt hiệu quả cao, ông đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đồng thời tự nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với đồng đất, áp dụng biện pháp canh tác lấy ngắn nuôi dài để đạt năng suất hiệu quả cao. Song song với trồng đào phát triển kinh tế đồi rừng, ông Khánh còn dành gần 5.000 m2 diện tích quanh nhà để đào ao thả cá. Ông chia sẻ, để nuôi cá thương phẩm thành công thì điều quan trọng nhất là khâu chăm sóc, phòng dịch cho cá. Cùng với đó, thức ăn phải đảm bảo sạch. Chính vì vậy, ông Khánh dành một phần lớn diện tích để trồng cỏ voi, trồng chuối để tạo nguồn thức ăn cho cá. Bên cạnh đó, nguồn nước cũng được thay định kỳ thì cá mới đạt năng suất chất lượng. Nhờ áp dụng tốt kiến thức cơ bản trong quá trình nuôi và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, nên cá luôn sinh trưởng, phát triển tốt, đạt sản lượng cao. Ông Khánh cho biết.
Ao thì thả các loại cá như là cá chấm, cá mè, cá trôi, rô phi thì rô phi đường nghiệp, rô phi đơn tính ấy. Kiểu như là ngày xưa là có đơn tính, bây giờ nó gọi là cái giống mới là đường nghiệp. Đấy. Thả thì cái mè, cái chấm thì 2 năm nay, thì năm nay đang chuẩn bị tới đây mới tháo. Đấy, thì chấm bây giờ là vừa bắt lên thì cũng có là 4-5 cân một con.
Đối với người cựu chiến binh Đinh Công Khánh, học bác không chỉ ở đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, mà còn học bác ở tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Do vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông Khánh còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động hội viên, người dân tích cực học tập và làm theo lời bác, gắn với những việc làm cụ thể như phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Đặc biệt trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình ông luôn tiên phong trong việc hiến đất, góp công sức san gạt mặt bằng cũng như ủng hộ tiền để xây dựng các tuyến đường giao thông. Ông Khánh nói.
Cái trước đây cái đường vào đây thì nó đánh bằng tay, nó rất là nhỏ hẹp. Thế cái việc mà vận chuyển cây cối của mình ấy, là để mà ra thì là phải tăng bo, là trâu kéo phải ra tận đường to. Thế nên là với sau khi nhà nước có cái chủ trương là đối ứng nhân dân, nhà nước dân cùng làm. Thế thì gần đây này là được cái dự án là nhà nước thì gia đình cũng xung phong tham gia cùng với một số hộ nữa để mà tham gia đóng góp để xây dựng con đường này để sau mình vận chuyển cây cối, mục đích là phát triển kinh tế đồi rừng.
Những việc làm của người cựu chiến binh Đinh Công Khánh thể hiện sự tận tụy với công việc, sự thân thiện gần gũi, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sát trách nhiệm đối với công việc của ông. Đây chính là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương mà ông đã học được từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bà Lương Thị Chi, bí thư chi bộ thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo cho biết thêm.
Là bác Khánh ấy, ngày xưa bác cũng là nguyên một bí thư của chi bộ thôn Bảo Yên, cũng 18 năm là vừa trưởng thôn vừa bí thư. Thế sau khi mà sát nhập thì bác nghỉ về, bác là một hội viên hội cựu chiến binh thì rất tích cực trong cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, trước hết là đóng góp vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp những cái ý kiến và những ngày công lao động và góp ý cho cấp ủy, cho ban quản lý thôn. Đấy, và cũng là một người cơ là hội viên hội cựu chiến binh rất là năng nổ, nhiệt tình trong cái phong trào. Còn về cái việc mà phát triển kinh tế gia đình nhà bác thì vườn cây, ao cá và nhà cửa thì khang trang. Đấy, nói chung là bác sống rất là tình cảm, nhiệt tình và rất là tích cực trong các cái hoạt động phong trào của địa phương và nhất là của thôn Bảo Yên. Đấy là một cái tấm gương để cho nhiều hội viên khác học tập và noi theo.
Với những đóng góp tích cực cho địa phương, cựu chiến binh Đinh Công Khánh thường xuyên được các cấp hội ghi nhận và tặng nhiều giấy khen, bằng khen, đặc biệt là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông luôn được mọi người tin yêu, quý trọng và là tấm gương sáng mẫu mực để thế hệ trẻ noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.